Võ Động Thiên Hà, chương 534, tiến thêm một tầng, gocchuyenaudio.com, quá trình từ võ thánh đến võ tôn cũng chính là từ thánh thể nhân cảnh phá tan được vách ngăn sinh tử, lại tiếp tục phá tan bình chướng tâm cảnh, khiến cả thân thể và tâm cảnh thăng hoa lên một trình độ càng cao hơn, đó chính là võ tôn. Vân Thiên Hà hoàn toàn không ngờ rằng, phương thức hắn đột phá bích chướng nhân cảnh tiến nhập vào cảnh rơi võ tôn địa cảnh lại thần kỳ và quỷ dị đến như vậy. Nguồn truyện, truyện full, sự kinh hỉ khi đột phá thăng cấp qua đi, Vân Thiên Hà rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn một lần nữa xem xét lại trạng thái của thể nội, hiện tại tinh mạch của hắn đã bị tổn thương, mà bên trong kinh mạch cùng tinh khiếu cũng chỉ còn lại những tia tinh lực tán loạn rời rạc. Những kinh mạch cùng với tinh khiếu này cho dù đã bị tổn thương, nhưng chúng lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là tinh khiếu bên trong các phân nhánh của tinh mạch, vị trí ban đầu của chúng đã phát sinh biến hóa, hơn nữa những nơi vốn không có tinh khiếu tồn tại, hiện giờ lại đã mở ra thêm một số khiếu cùng mạch lạc. Những khiếu huyệt và mạch lạc mới mở này, hiện tại đã tự động liên kết với các phân chi nhánh trong chủ tinh mạch, khiến tinh mạch một lần nữa lại được khai phá mở rộng. Những thương tổn trên người Vân Thiên Hà, đều là do những tinh khiếu và kinh mạch mới mở cùng với sự thay đổi, di động của những tinh khiếu và kinh mạch ban đầu hình thành nên. Trong quá trình này, tâm thần của hắn ảnh hưởng tới lực lượng bên trong cơ thể tự hành vận chuyển, đột phá bích chướng võ tôn, hơn nữa tâm thần hắn còn chìm đắm trong cuộc chiến với thôn phệ cự thú. Có thể nói, trong khi tâm thần Vân Thiên Hà chiến đấu và chiến thắng thôn phệ cự thú, lực lượng trong cơ thể hắn bởi sự ảnh hưởng của tâm thần đã tự hành vận chuyển, cũng đồng thời chiến thắng được lực lượng phản phệ tâm thần và lực lượng đồng thời cùng tu luyện, khiến hắn đột phá được bích chướng cuối cùng của nhân cảnh, bước vào cảnh giới võ tôn địa cảnh. Sau khi đột phá, Vân Thiên Hà tuy vui sướng nhưng cũng không lập tức cảm thụ sự biến hóa kỳ diệu do đột phá võ tôn mang đến. Hiện tại tinh khiếu cùng kinh mạch mới mở thêm cả chủ tinh mạch trong cơ thể hắn đều bị hao tổn, cần phải nhanh chóng tiến nhanh chữa trị. May mắn là tuy lực lượng trong thể nội bị tiêu hao gần hết nhưng trong chủ tinh mạch của Vân Thiên Hà vẫn còn bảo tồn được một tia tinh thần lực mỏng manh. Vân Thiên Hà thông qua tinh thần lực này, đầu tiên chậm rãi tuần hoàn trong chủ tinh mạch, kích hoạt mấy tinh khiếu chủ yếu bắt đầu thu nạp tinh thần lực vào trong cơ thể. Quá trình chữa trị không thể quá nhanh, Vân Thiên Hà lo lắng dưới tình huống tinh mạch bị hao tổn lại hấp thu quá nhiều tinh thần lực sẽ tạo thành tổn thương càng thêm nghiêm trọng, cho nên hắn hấp thu khá chậm, bắt đầu chữa trị dần dần từ chủ tinh mạch. Sau khi chữa trị cho những vết thương nhẹ, Vân Thiên Hà lại tăng thêm một chút tốc độ thu nạp tinh thần lực, tập trung tầm bổ chữa trị cho những thương tổn tương đối nghiêm trọng. Không biết lại qua bao lâu, khi Vân Thiên Hà chữa trị xong toàn bộ tinh khiếu và kinh mạch bị tổn thương trong lần đột phá này, vốn những đau đớn do tổn thương. gocchuyenaudio.com, trên người hắn dần dần biến thành một loại cảm giác tê dại, một loại khoái cảm tuyệt vời khó có thể nói nên lời, tựa như địa phương mẫn cảm trên thân thể được một tầng mây mềm mại bao phủ vuốt ve, thoải mái đến mức khiến xương khớp của hắn gần như tan chảy. Trải qua lần đột phá này, Khôn Long Thánh Thể vốn đã đại thành của Vân Thiên Hà cũng tương đương với một lần tiến hóa cùng trọng tổ, càng trở nên cường hãn, khả năng thừa nhận tinh thần lực càng thêm khổng lồ. Bất quá trong quá trình chữa trị tinh mạch, Vân Thiên Hà cảm thụ được thánh thể sau khi tiến hóa trọng tổ lần này tựa như trở nên có chút quỷ dị. Khi Vân Thiên Hà giơ cánh tay lên vận công thắp sáng toàn bộ tinh khiếu phân bố bên trong mạch lạc trên cánh tay, hắn liền cảm ứng được bên ngoài cánh tay của mình mơ hồ bị một cỗ lực lượng thần bí bao trùm. Hắn dùng mắt quan sát, cỗ lực lượng thần bí này hoàn toàn được cấu thành bởi tinh lực tinh thuần nhất, hơn nữa ở bên ngoài còn có một số tinh thần bảo vệ xung quanh. Khi Vân Thiên Hà đem tâm thần dung nhập vào đó, nhất thời hiểu ra, trên cánh tay của hắn ngoại trừ những nơi có tinh khiếu ra, còn có một số nơi không thể nào liên hệ được với tinh thần trên trời, nằm xung quanh cánh tay hắn tựa như một cái long chảo của con cự long hình thành bên trong tinh hải mênh mông kia. Khá tò mò, Vân Thiên Hà lại thử tiến nhập vào trong đó, lúc này hắn rốt cuộc cũng tìm ra được sự huyền bí, khi tâm thần của hắn chìm vào bên trong lĩnh vực tinh mạch này, một cảm giác quen thuộc đưa tới, tựa như cảm giác khi hắn tiến vào bên trong cự long do vô số khỏa tinh thần hợp thành tiến hành chiến đấu với thôn phệ cự thú, thậm chí lúc này hắn có một loại cảm giác chỉ cần hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng lại thì có thể tạo ra một sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đây cũng là một loại thể nghiệm vô cùng kỳ diệu hắn cảm nhận được sau khi tiến nhập địa cảnh, là thực lực cường đại của võ tôn. Cảm giác nhẹ nhàng sung sướng khiến cho quá trình Vân Thiên Hà tiếp tục củng cố và tầm bổ tinh mạch thánh thể trở nên hết sức sảng khoái. Khi chìm đắm trong việc tuần hoàn hấp thu lực lượng tinh thần, hắn còn phát hiện ra một hiện tượng kỳ diệu, hiện tại hắn không cần thông qua sự dẫn dắt của khỏa tinh thần kỳ bí liên hệ chặt chẽ cùng tâm thần hắn kia, chỉ cần hắn thích là có thể nhanh chóng tìm tới nó. Cũng bởi vì cảm giác thân thiết này, Vân Thiên Hà tạm thời gọi nó là tinh thần bản mệnh của mình. Vân Thiên Hà một lần nữa tìm đến phiến tinh không của tinh không bí sách, hắn muốn nhìn qua một chút tinh quyết tu luyện của giai đoạn địa cảnh xem sẽ như thế nào. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, sau khi hắn đạt tới địa cảnh tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 của tinh không bí sách cũng đã được hắn thuận lợi mở ra. Sau khi mở ra, Vân Thiên Hà mới phát hiện tinh quyết tu luyện giai đoạn địa cảnh cùng với tu luyện giai đoạn nhân cảnh khác nhau một trời một vực. Trong tinh không bí sách, các cấp bậc của địa chi giới vực được phân làm 4 giai đoạn. Mỗi một giai đoạn chính là có thể cảm ứng được một bộ phận tinh thần trong tinh không, hơn nữa còn có thể liên hệ dẫn dắt lực lượng tinh. Gocchuyenaudio.com, thần dung nhập vào tinh khiếu tương ứng của bản thân. Sau khi tu luyện hoàn chỉnh thanh long tinh tú thánh thể có thể tự tiến hành tổ hợp rèn luyện, giai đoạn này có thể phát huy được 3 thành tinh tượng chi lực. Trình tự này hắn đã sớm hoàn thành, vì vậy liền xem sang trình tự thứ 2. Sau khi thánh thể trọng tổ một lần, nhờ vào lực lượng tinh thần dẫn dắt khiến cho thánh thể có thể mở ra được phương vị tinh tú thứ 2 chính là bạch hồ tinh tú, dùng bạch hồ tinh tú vừa mở ra để tiến hành tu luyện, giai đoạn này có thể phát huy ra được 5 thành tinh tượng chi lực. Mà giai đoạn thứ 3 chính là cần phải hoàn thành phương vị thứ 3 chu tức tinh tú, dùng chu tức tinh tú tu luyện tinh tượng chi lực, sau khi tổ hợp 3 phương vị sẽ phát huy được 7 thành tinh tượng chi lực. Giai đoạn thứ 4 cũng đại khái tương tự với các giai đoạn trước, chính là tu luyện phương vị cuối cùng huyền vũ tinh tú, dùng tinh tượng chi lực của phương vị này dung hợp với tinh tượng chi lực của 3 phương vị trước, hình thành nên tinh tú đại viên mãn, liền có thể phát huy được 9 thành tinh tượng chi lực. Mà đến tầng tiếp theo, khi thánh thể bản thân cùng với ý cảnh có thể dung nạp đủ 10 thành tinh tượng chi lực, liền có thể trùng phá ràng buộc của quy tắc lực lượng thiên địa, từ đó tiến vào tầng thiên cảnh hư vô mờ mịt. Sau khi đọc xong phương pháp tu luyện tinh quyết của giới vực địa cảnh trong tinh không bí sách, ghi nhớ kỹ phương pháp tu luyện 4 giai đoạn, dựa theo những giảng giải trên bí sách, hiện nay hắn đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện thanh long tinh tú, có thể sử dụng 3 thành tinh tượng chi lực. Sang đến giai đoạn thứ 2, cần phải tiếp xúc với tinh tượng của bạch hồ tinh tú để tu luyện. Vân Thiên Hà nhất thời nhớ tới lần trước tinh thần bản mệnh của hắn dẫn dắt hắn hướng tới một tinh không có chứa khí tức hung sát rất mạnh, e rằng phương vị đó chính là phương vị của bạch hồ tinh tú. Tu luyện bạch hồ tinh tú so với tu luyện thanh long tinh tú càng thêm tràn ngập hung hiểm, bất quá Vân Thiên Hà đã trải qua tu luyện khảo nghiệm sinh tử vô cùng tàn khốc, đối với những thống khổ do tu luyện bạch hồ tinh tú đem đến, dùng quyết tâm và ý chí ngoan cường, cộng thêm ý cảnh bất khuất, Vân Thiên Hà tự tin có thể khắc phục, cũng có thể đem tinh tú này tu luyện tới đại thành. Cơ sở giai đoạn nhân cảnh, Vân Thiên Hà sớm đã vô cùng bền vững. Bởi vốn đã tu luyện qua vô lượng tinh kinh, hắn tự tin có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện 4 tinh tú này đến cảnh giới đại viên mãn tứ vị nhất thể. Kỳ thực việc này cũng giống với việc Vân Thiên Hà lúc trước trùng kích tinh khiếu ở tứ đại tinh tú trong thể nội, cũng có thể nói, vô lượng tinh kinh chính là một bản đại cương đơn giản của tinh không bí sách. Hai bản này mặc dù chiều hướng là tương đồng, nhưng trên phương diện chi tiết thì hơn kém nhau một trời một vực. Lấy lĩnh ngộ của Vân Thiên Hà trong tứ đại giới vực của vô lượng tinh kinh, hiện tại có tinh không bí sách, tiến trình tu luyện của hắn sẽ lên nhanh như diều gặp gió. Cách chương.